Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Pháp Quốc có liên quan đến Myanmar. Các đăng sĩ Pháp tỏ tình liên đới với các chư tăng Phật giáo tại Myanmar. Trong một lá thư gửi cho ông đại sứ Myanmar tại Pháp, Chủ tịch của Liên hiệp các đăng sĩ tại Pháp đã tố cáo những hành động xúc phạm nghiêm trọng đến nhân quyền tại Myanmar. Lên tiếng như thế là điều rất hãn hữu đối với các đăng sĩ Pháp. Điều này cho thấy những biến cố xảy ra tại Myanmar và vai trò của các chư tăng Phật giáo tại đây đã đánh động thế giới đang viện tại Pháp. Trong lá thư gửi cho ông Solamin, đại sứ Myanmar tại Pháp, Đức Viện Phụ Don Philippe Piron, đang viện trưởng tu viện Sainte-Anne de Carcona, Chủ tịch Liên hiệp đăng sĩ Pháp, đã viết như sau: chúng tôi vô cùng đau buồn trước những tin tức đến từ Myanmar. Đại diện cho các đăng sĩ thuộc 40 đăng viện sống theo tinh thần Thánh Benedicto, Đức Viện Phụ Piron cho biết các đăng sĩ tại Pháp đồng thanh lên án cuộc đàn áp dã man đối với cuộc biểu tình ôn hòa của nhân dân Myanmar. Lá thư của Liên hiệp đăng sĩ Pháp gửi cho đại sứ Myanmar tại Pháp cũng được sao gửi cho Bộ Ngoại giao Pháp, tòa đại sứ Pháp tại Myanmar, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, và Đức cha Fortunato Bandelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp. Ngoài ra, để tỏ tình liên đới với nhân dân Myanmar, các đăng sĩ Pháp còn tham gia một ngày cầu nguyện và ăn chay sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Thời điểm được chọn có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì 27 tháng 10 tới là ngày kỷ niệm lần thứ 21, ngày đại diện các tôn giáo gặp gỡ nhau tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tin Rangoon. Chủ nhật vừa qua là ngày ăn chay và cầu nguyện cho xứ sở do Hội đồng Giám mục Myanmar phát động. Cùng với sáng kiến này, các đức giám mục Myanmar còn gửi thư đến chính quyền quân phiệt nước này để yêu cầu chấm dứt bạo động đang tàn phá xứ sở. Tin trên đây được một người Myanmar xin được giấu tên đã cung cấp cho hãng tin Asia News. Dù vậy, người cung cấp nguồn tin này cho biết rằng chính quyền Myanmar đang kêu gọi và xúi dục dân chúng biểu tình để ủng hộ chính phủ. Ai bất tuân có thể bị phạt đến 6 tháng tù. Theo các tin tức được các phái bộ ngoại giao tại Myanmar cung cấp, đã có ít nhất 6.000 người bị bắt giữ, phần đông là các chư tăng Phật giáo, hiện đang bị giam tù trong những điều kiện vô nhân đạo. Tin Pakistan. Trong một nỗ lực thăng tiến sự hài hòa và cảm thông giữa các cộng đồng tôn giáo trong nước, Hội đồng Đối thoại Liên tôn của giáo phận Faisalabad tại Pakistan đã mời các nhà lãnh đạo và tín đồ Hồi giáo tham dự một bữa cơm thân mật tại nhà thờ chính tòa. Trong bữa cơm diễn ra hôm 11 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, người ta thấy có sự hiện diện của ông Masood Ahmad Lassani, một học giả Hồi giáo nổi tiếng tại Pakistan. Phát biểu nhân dịp này, Đức cha Joseph Coutts, giám mục giáo phận Faisalabad, đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng, để xây dựng sự hài hòa trong xã hội, giáo hội cần phải tìm đến với những con người thiện chí. Theo Đức cha Coutts, những người như ông Lassani không thiếu trong cộng đồng Hồi giáo. Cũng trong dịp này, ông Lassani nói với hãng thông tấn Asia News rằng, ông lên án những lời đe dọa giết chết đối với những tín hữu Kitô nào không chịu cải đạo sang Hồi giáo. Ông nói như sau: vũ lực và bạo động là điều không thể chấp nhận được vì nó chỉ mang đến hận thù mà thôi. Học giả Hồi giáo này cũng chống lại luật chống phạm thượng tại Pakistan. Ông nói rằng trong hầu hết các trường hợp, luật này bị lợi dụng để giải quyết các vấn đề cá nhân. Ông cho biết nhiều người vô tội bị cáo gian và kẻ cáo gian thì không bao giờ bị trừng trị. Ông Lassani tuyên bố như sau: đây hoàn toàn là một thứ chủ nghĩa Taliban, và chúng tôi mạnh mẽ lên án điều đó. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi dân chúng tham gia bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Trong lá thư được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc, các đức giám mục Ba Lan viết rằng thụ động, cô lập, co cụm trong đời sống riêng tư là điều mâu thuẫn với phẩm giá con người và đi ngược lại với bản tính xã hội của con người. Tuy không đưa ra chỉ dẫn trực tiếp, các Đức Giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng người Tín hữu Kitô chỉ nên bỏ phiếu cho những ai có lập trường giống như mình, hãy ra không nghịch lại với đức tin Công giáo và những nguyên tắc luân lý của Công giáo. Trong những cuộc bầu cử trước, giáo hội đã luôn luôn kêu gọi các tín hữu đi bỏ phiếu. Thế nhưng tỷ lệ đi bầu trong quốc gia có tới 90% Công giáo này được xem là thấp nhất tại Âu Châu. Tin Roma, giáo hội Công giáo tại Ý kêu gọi truyền giáo cho Á Châu. Trong một lời kêu gọi được đưa ra hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố thông điệp Fidei Donum, quà tặng đức tin. Ủy ban về truyền giáo và hợp tác giữa các giáo hội của Hội đồng Giám mục Ý đã khẳng định rằng Á Châu là một chân trời không thể làm ngơ được. Lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Ý được nhắn gửi một cách đặc biệt đến các linh mục thuộc Hội truyền giáo Fidei Donum. Được đưa ra nhân tháng 10 là tháng dành để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Ý nhìn nhận những cản ngại về văn hóa và ngôn ngữ thường thấy tại Á Châu. Tuy nhiên, tài liệu cũng nhấn mạnh rằng không thể làm ngơ trước cánh đồng truyền giáo tại Á Châu. Lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng việc tiếp xúc với các cộng đồng Á Châu sẽ giúp cho các nhà truyền giáo cảm thấy mình là thành phần của giáo hội hoàng vũ, đồng thời cho phép họ gặp gỡ với những nền văn hóa và truyền thống lớn lao. Kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành thông điệp quà tặng đức tin hồi năm 1957, giáo hội Ý đã trao tặng khoảng 1.900 linh mục cho thế giới. Trong số này có 11 vị chết khi loan báo tin mừng. Gần đây nhất là cha Andrea Santoro bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm vừa qua. Ủy ban về truyền giáo và hợp tác giữa các giáo hội của Hội đồng Giám mục Ý hy vọng rằng dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp quà tặng đức tin này sẽ khơi dậy nhiệt tâm truyền giáo nơi nhiều người Ý. Tin Hoa Kỳ, Oregon là tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ cho phép trợ tử. Cách đây 10 năm, Oregon là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc trợ tử. Cho tới nay, vẫn chưa có tiểu bang nào ban hành một luật như thế. Với tên gọi chết một cách xứng đáng, luật này cho phép những người mắc bệnh nan y trong thời kỳ cuối cùng được xin bác sĩ cho những liều thuốc giết người và tự chích lấy. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tiểu bang Oregon thông qua luật cho phép trợ tử này, bác sĩ Leon Cass, cựu chủ tịch của Hội đồng Tổng thống về Đạo đức sinh học, đã nói rằng hiện nay số người trên 65 tuổi ngày càng đông. Trong số này, những người mắc bệnh nan y cũng ngày càng cao. Hiện nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng đang muốn thông qua luật cho phép trợ tử, nhưng gặp phải sự chống đối của nhiều tổ chức bên vực sự sống, nhất là của các giáo hội. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho hai linh mục bị bắt cóc tại Iraq. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Roma, trước 40.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi trả tự do cho hai vị linh mục Iraq bị bắt cóc tại thành phố Mosul. Đức Thánh Cha nói như sau: mỗi ngày tin tức tiếp tục đổ dồn từ Iraq mang đến những tường thuật nghiêm trọng về những cuộc tấn công và bạo động, khiến cho lương tâm của tất cả những ai đang quan tâm đến hòa bình trong vùng cũng đều bị lung lay. Trong những bài tường thuật này, tôi biết được rằng ngày hôm nay đã có hai linh mục tại Mosul bị bắt cóc và đang bị đe dọa giết chết. Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy tức khắc trả tự do cho hai người làm việc tôn giáo này. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bạo động không thể giải quyết được các cuộc xung đột. Được biết, chiều thứ Bảy vừa qua, hai vị linh mục này đang trên đường đi dâng thánh lễ tại các khu ngoại ô thì bị bắt cóc. Theo hãng thông tấn Asia News, cho tới nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 90 năm lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân loại hãy cải thiện. Đức Thánh Cha nói rằng sám hối và cải thiện là cốt lõi của sứ điệp Fatima.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sau phiên họp thường niên vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến toàn thể dân Chúa tại Việt Nam một thư chung mang tựa đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Thư chung mang chữ ký của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký, gồm phần mở đầu, ba phần chính và lời kết. Phần thứ nhất trình bày nền tảng giáo dục Kitô giáo. Phần thứ hai đề cập đến hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Phần thứ ba phác họa định hướng giáo dục Kitô giáo. Chúng tôi đã đọc lời mở đầu, phần 1 và phần 2 của thư chung. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần thứ ba của thư chung, nói về định hướng giáo dục Kitô giáo. Số 16. Ý thức sứ mạng quan trọng đối với tương lai giáo hội và tiền đồ dân tộc. Giáo hội Việt Nam muốn dấn thân trong sự nghiệp giáo dục để thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Giêsu Kitô cho mọi người cách hiệu quả và thiết thực hơn. Trong tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm giáo dục và mọi Kitô hữu Việt Nam hãy chú trọng hơn nữa đến sứ mạng cao cả này. Một sứ mạng mang nhiều đặc tính biệt loại so với nền giáo dục xã hội trần thế. Một sứ mạng mang tính phổ cập. Số 17. Cũng như Đức Giêsu được sai đến với muôn dân, giáo hội cũng có sứ mạng đem tin mừng đến cho mọi người, không phân biệt thành phần đẳng cấp xã hội hay điều kiện kinh tế. Sứ mạng đó không phải chỉ là sứ mạng của riêng thành phần nào, nhưng bao trùm toàn thể giáo hội, mọi nơi, mọi thời, mỗi cá nhân và mỗi cộng đoàn. Số 18. Sứ mạng đó bắt đầu bằng công cuộc nhập thế do Công đồng Vatican II đề ra. Trước khi truyền đạt đức tin, giáo hội có sứ mạng phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và xây dựng một thế giới nhân đạo hơn. Muốn vậy, giáo hội cần phải có chỗ đứng trong nền giáo dục của bất kỳ thể chế xã hội nào. Tại Việt Nam, điều đáng lạc quan là giáo dục từ trước vẫn được coi là lĩnh vực độc quyền của nhà nước, nay đã được xã hội hóa. Theo định hướng đó, tư nhân, thậm chí người nước ngoài, có quyền mở trường tư thục. Số 19. Nhưng cũng đáng tiếc là đối với các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, cánh cửa giáo dục vẫn còn khép chặt. Tôn giáo chỉ có quyền mở trường tư thục cấp mẫu giáo. Dù vẫn không ngừng nỗ lực làm tất cả những gì được phép để thể hiện sứ mệnh nhập thế, như mở lớp tình thương, lập quỹ học bổng cho học sinh nghèo hoặc khuyết tật, giáo hội công giáo, với tư cách là tổ chức tôn giáo, đành phải đứng bên lề sự nghiệp giáo dục của xã hội Việt Nam. Và vì không có quyền nhập cuộc, đành đóng một vai quan sát viên bất đắc dĩ. Số 20. Trong lĩnh vực đức tin, có lẽ hình ảnh đẹp nhất để diễn tả nét sinh động của nền giáo dục Kitô giáo là hình ảnh cành nho của Chúa Giêsu. Hình ảnh đó đặc biệt rõ nét hơn trong hoạt động của các giáo lý viên. Họ giống như những cành nho gắn liền với thân nho là Chúa Kitô, hút nhựa sống lời Chúa từ thân cây là Chúa Giêsu để chuyển đến các học viên bằng chứng từ rao giảng và thực thi huấn lệnh Chúa. Số 21. Theo nghĩa đó, mọi Kitô hữu chúng ta đều là giáo lý viên, bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi tham gia vào một công trình giáo dục, trong đó, theo lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mỗi chúng ta vừa là đích điểm, vừa là khởi điểm của việc huấn luyện. Chúng ta càng tự rèn luyện mình, càng có khả năng huấn luyện người khác. Học và dạy cũng là củng cố đức tin cho mình và cho anh chị em mình. Bao lâu còn là phần tử của giáo hội lữ hành, chúng ta còn là học trò và còn là thầy dạy đức tin bằng chứng từ cuộc sống của chúng ta. Các đối tượng ưu tiên. Số 22. Tính phổ cập của nền giáo dục Kitô giáo một mặt không miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ ai, một mặt cũng đòi buộc Kitô hữu không được loại trừ bất kỳ đối tượng nào. Muốn thế, Kitô hữu cần quan tâm hơn đến những thành phần thường bị xã hội ruồng rẫy, khinh miệt, lãng quên. Người thất học, trẻ em không có điều kiện đến trường, thành phần cô lập do mặc cảm hay bị kỳ thị. Chúa Giêsu khẳng định rằng, sứ mệnh hàng đầu của Ngài là loan báo tin mừng cho người nghèo khó, lao tù, mù lòa, bị áp bức. Số 23. Trong bối cảnh công nghiệp hóa của những xã hội đang phát triển, nghề nông thủ công truyền thống không còn đủ lợi tức nuôi sống người lao động. Rất nhiều người trong họ không còn con đường nào khác hơn là trở thành di dân về thành thị tìm công ăn việc làm. Họ phải chịu bao nhiêu thứ thiếu thốn thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần trên đất khách quê người. Để có thể duy trì phần nào đời sống đức tin có nguy cơ bị công ăn việc làm vùi dập, họ cần phải hòa mình vào bầu khí đạo đức của các giáo xứ nơi họ tạm cư. Cha xứ và giáo xứ địa phương cũng cần phải sẵn lòng nâng đỡ, chia sẻ, đón tiếp dân, tạo điều kiện để họ sớm hội nhập vào các sinh hoạt đạo đức và văn hóa nơi họ sinh sống. Lời Chúa và khung cảnh tình thân của giáo xứ là môi trường và là điều kiện cần thiết để an ủi và khích lệ đức tin của họ nơi Thiên Chúa, đấng có đủ quyền năng, biến cảnh sống tha hương của họ thành cuộc hành hương đầy ý nghĩa hướng về quê trời. Số 24. Thiếu nhi và giới trẻ cũng là những thành phần rất đáng quan tâm ở hàng ưu tiên. Thiếu nhi, những trang giấy trắng đang chờ in những hình ảnh tươi đẹp, cần phải được thụ hưởng một nền giáo dục chân chính về nội dung và hiệu quả về phương pháp, làm vốn liếng hành trang hữu ích cho suốt cuộc hành trình làm người và đức tin. Số 25. Giới trẻ, tương lai của giáo hội và thế giới, cần phải nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các nhà giáo dục và các thế hệ đi trước, để nhiệt huyết tuổi trẻ của họ thực sự được vận dụng vào công cuộc xây dựng xã hội và giáo hội. Môi trường giáo dục. Số 26. Trách nhiệm giáo dục đức tin thuộc về mọi Kitô hữu. Tuy vậy, trong thực tế, các nhà giáo mới thực sự là những người được trao phó trách nhiệm giáo dục nguyên nghiệp. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn Kitô hữu giáo dân đã thiết tha kêu gọi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường công giáo hay không công giáo tích cực làm nhân chứng cho tin mừng. Như thế, ngoài cuộc sống mẫu mực của một nhà giáo, họ còn là đại sứ của Đức Kitô nơi học đường bằng chính đời sống và lương tâm Kitô hữu. Mọi người sẽ nhìn thấy họ mà gặp được Thiên Chúa. Số 27. Đại chúng viện và học viện công giáo, những trung tâm giáo dục có hệ thống nhân sự và phương tiện đầy đủ nhất, phải đóng đúng vai trò của mình bằng việc đào tạo những người sẽ đảm nhận công việc huấn luyện giáo dân. Các cơ sở này không những chỉ cung cấp cho giáo hội những thầy giáo, mà còn đào tạo các môn đệ của Chúa Giêsu. Mỗi học viên sẽ rời học viện vào một lúc nào đó khi mãn trường hay khi đi nhận một nhiệm vụ mới, nhưng không bao giờ rời trường học của Chúa Giêsu, vị thầy muôn thuở của các nhà giáo dục đào tạo. Số 28. Gia đình là giáo hội tại gia, là trường học tự nhiên và căn bản trong nền giáo dục Kitô giáo. Mọi thành viên của gia đình, ông bà, cha mẹ và các anh chị em sống đạo nhiệt thành, làm thành truyền thống đức tin gia đình. Nơi đây, đức tin được truyền thụ qua những lời cầu nguyện, lời nhủ bảo, đặc biệt trong những biến cố vui buồn của cuộc sống, và qua những mẫu gương đức tin. Gia đình còn là chiếc nôi của sự sống và tình yêu, giúp các phần tử gia đình cảm nghiệm tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, đồng thời cũng giúp hình dung trước những mối tương quan liên vị trong xã hội. số 29. Trong nền giáo dục Kitô giáo, gia đình không thể tách rời khỏi giáo xứ. Nếu tại gia đình, đức tin được truyền thụ bằng phương pháp tiếp cận và thực hành, những bài học được giảng dạy ngay giữa thực tế. Tại giáo xứ, đức tin được thông truyền nhờ giảng giải và việc cử hành phụng vụ. Chính khi đối chiếu và đón nhận cảm tưởng của nhau, đoàn kết yêu thương nhau và cầu nguyện chung với nhau, đức tin của Kitô hữu được nuôi dưỡng và củng cố. Số 30. Với những lớp huấn giáo là những phương cách căn bản của giáo dục Kitô giáo, cha xứ cùng với các giảng viên sẽ chịu trách nhiệm khai tâm Kitô giáo và huấn giáo cho các học viên chuẩn bị lãnh các bí tích. Tại đây, giáo dân có môi trường thể hiện đức tin với các thành phần khác của cộng đoàn và được tham dự cách ý thức vào các giờ kinh lễ, phụng vụ, bí tích. Đó là những hình thức tham gia trực tiếp và hữu hiệu vào công trình giáo dục Kitô giáo. Số 31. Cùng với giáo xứ, các tổ chức, các đoàn thể công giáo và cộng đoàn giáo hội cơ bản cũng là những môi trường không thể thiếu để giáo dục Kitô giáo được triển nở toàn vẹn và quân bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nguyên văn phần thứ ba của thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Trong các chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần thứ ba của lá thư. Trong đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày tính toàn diện của giáo dục Kitô giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Yêu thương là phục vụ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tình yêu được nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Có những lời nói yêu thương, có những thời giờ dành cho nhau, có quà tặng dành cho nhau. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến những hành động phục vụ. Phục vụ là một trong những ngôn ngữ của tình yêu. Nhiều người chỉ muốn nói lên tình yêu bằng phục vụ, và nhiều người cũng chỉ cảm nhận được tình yêu qua những hành động phục vụ. Trong đời sống vợ chồng, ngoài kế sinh nhai mà cả hai người đều phải xem như phương thế tối cần để bảo đảm cho cuộc sống gia đình, những việc vặt vãnh trong nhà cũng là những thể hiện không thể thiếu được của tình yêu. Để có thể trung thành làm những việc nhỏ ấy, người ta cần phải để vào đó tất cả tâm trí, thời giờ, cố gắng và năng lực. Nếu được thực thi với một tinh thần tích cực, những công việc ấy thực sự là những biểu lộ cao độ của tình yêu. Chúa Giêsu đã để lại một tấm gương rất đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc về phục vụ, được thực thi như một biểu tỏ của tình yêu, khi Ngài rửa chân cho các môn đệ của Ngài trong bữa ăn tối cuối cùng với các ông. Trong một xứ sở mà mọi người đều mang dép và đi trên những con đường đầy bụi, thì việc làm đầu tiên của những người tôi tớ trong nhà là quỳ gối rửa chân cho khách mỗi khi họ vào nhà. Vậy các môn đệ phải yêu thương nhau. Chúa Giêsu đã muốn cho các ông thấy một thí dụ cụ thể. Ngài đã đổ nước vào chậu và đến trước từng môn đệ để rửa chân cho họ. Sau khi đã làm cử chỉ yêu thương ấy, Ngài bảo các môn đệ hãy noi gương Ngài. Trước đó, trong suốt 3 năm giảng dạy, Ngài đã khẳng định rằng, trong nước của Ngài, ai muốn làm lớn thì hãy trở thành người đầy tớ phục vụ. Trong hầu hết mọi xã hội, những kẻ có quyền thường cư xử như người cai trị. Nhưng với Chúa Giê-xu thì kẻ quyền thế phải trở thành những người tôi tớ phục vụ. Thánh Phao-lô đã tóm tắt giáo huấn và gương sáng của Chúa Giê-xu trong câu nói, hãy phục vụ nhau trong tình thương. Trong đời sống vợ chồng, điều mà hai người làm cho nhau trước ngày cưới, họ sẽ không đương nhiên làm cho nhau sau ngày cưới. Trước ngày cưới, người ta được thúc đẩy bởi một tình yêu đam mê và lãng mạn. Nhưng sau ngày cưới, tình yêu lãng mạn xem ra không còn nữa. Đây là lúc mà hai người phải cư xử với nhau bằng tình yêu phục vụ và hy sinh. Trong hành động của chúng ta thường bị chi phối bởi mẫu gương của cha mẹ chúng ta, cá tính của chúng ta, cách nhận thức về tình yêu của chúng ta, hoặc những cảm xúc, nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Chỉ có một điều chắc chắn về cách cư xử của chúng ta là, khi chúng ta đang yêu, cách cư xử của chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Đặc điểm thứ hai của tình yêu là, tình yêu là một chọn lựa, chứ không thể là một cưỡng bách. Trong đời sống vợ chồng, khi người ta làm mọi sự vì yêu cầu hay vì cưỡng bách, thì đó là dấu hiệu cho thấy tình yêu đang lâm nguy. Lời chỉ trích, yêu cầu hay nài nỉ có thể khiến cho người phối ngẫu sẽ làm theo ý của chúng ta. Họ có thể làm điều chúng ta muốn, nhưng hành động đó không còn là biểu hiện của tình yêu nữa. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định yêu hay không yêu người phối ngẫu của chúng ta. Nếu chúng ta quyết định yêu, thì hãy biểu lộ tình yêu ấy bằng cách thế mà người phối ngẫu đang chờ đợi. Phục vụ đích thực là phục vụ vì yêu thương. Biết bao nhiêu người đàn bà tâm sự. Tôi đã hầu hạ chồng tôi trong 20 năm trời, nhưng chồng tôi đối xử với tôi chẳng khác nào một thứ dẻ chùi chân. Anh ấy ngược đãi tôi trước mặt bạn bè và người thân của tôi. Tôi không thù ghét anh ấy, tôi cũng không mong điều bất hạnh xảy ra cho anh ấy. Nhưng tôi chẳng còn ham thích để sống với anh ấy nữa. Ngày nay, cái cảnh chồng chúa vợ tôi vẫn còn tiếp tục đối với rất nhiều cặp vợ chồng. Người đàn bà phục vụ, hầu hạ chồng, nhưng vì cưỡng bách hay cam chịu hơn là yêu thương. Người vợ hầu hạ chồng vì sợ, vì mặc cảm tội lỗi và vì ghét hơn là vì yêu. Như một thứ dẻ chùi chân, đó là hình ảnh rất chính xác để nói lên cái nhìn của nhiều ông chồng đối với vợ mình. Dẻ chùi chân là một đồ vật, nhưng nếu có những đồ vật được trân trọng, thì cũng chẳng thiếu những đồ vật bị chà đạp dưới chân. Đó là trường hợp có thể xảy ra cho nhiều người vợ. Họ là đầy tớ chứ không phải là người yêu. Họ là đầy tớ vì họ phải làm công việc của người đầy tớ, chứ không phải công việc của người yêu. Một khi người phối ngẫu bị đối xử như đồ vật, thì dĩ nhiên sẽ chẳng có tình yêu giữa hai người. Sợ hãi hay cưỡng bách là điều hoàn toàn xa lạ với tình yêu. Chúng ta là những con người có thể quyết định và hành động. Để cho người khác quyết định và điều khiển không phải là một hành động của tình yêu, mà còn có thể là một hành động phản bội. Cư xử như thế, chúng ta để cho người phối ngẫu phát triển những thói quen vô nhân đạo của họ. Phục vụ là một ngôn ngữ của tình yêu. Văn ôn võ luyện. Đã là một ngôn ngữ thì đương nhiên, để có thể sử dụng nhuần nhuyễn và chính xác, người ta cần phải học hỏi, luyện tập và trau dồi không ngừng. Hơn bao giờ hết, phục vụ là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong tình yêu. Cũng như đức tin, tình yêu không được biểu lộ bằng phục vụ là một thứ tình câm hay tình chết. Trong tình yêu vợ chồng, người ta thường theo mẫu gương của cha mẹ. Người đàn ông nhìn lên gương của người cha, và người vợ thường trông vào gương của người mẹ. Những thay đổi xã hội buộc chúng ta phải duyệt xét lại những mẫu gương ấy. Ngày nay, người chồng không thể nại đến quyền bính của người chồng để cư xử với vợ theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Người vợ cũng không thể cam chịu đi hầu hạ chồng như một đầy tớ trong nhà. Chỉ có tình yêu đích thực thì hai người tự nguyện trở thành đầy tớ cho nhau mà thôi. Để có thể trở thành đầy tớ phục vụ nhau trong tình yêu, hai người cần học hỏi lẫn nhau. Làm người đầy tớ phục vụ là nghề thấp hèn nhất trong xã hội. Nhưng một khi đã được Chúa Giêsu biến thành biểu hiện của tình yêu, thì làm đầy tớ phục vụ lại trở thành một nghệ thuật cao cả và khó khăn nhất trong cuộc sống con người. Là một nghệ thuật cho nên phục vụ như một đầy tớ trong cuộc sống hôn nhân, đòi hỏi hai người phối ngẫu phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Nghệ thuật ấy đòi hỏi sự tinh tế và nhẫn nại. Người ta có thể phục vụ vì thiện chí, nhưng lại chẳng biểu lộ được tình yêu của mình, nếu sự phục vụ ấy chỉ diễn ra một cách máy móc. Hãy phục vụ nhau trong tình yêu thương. Châm ngôn này của Thánh Phaolô cần được vợ chồng đem ra tâm niệm và thực hành, nếu họ muốn thực sự thông đạt với nhau bằng sự phục vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng, phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng. Chúa, người sẽ ban cho sự lòng bạn tin cậy. Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng, phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng.
Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông. Đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng. Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người hay sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng của Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm C, mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về một vị thẩm phán không liêm khiết khi có một bà hóa đến xin ông xử việc cho mình. Kết luận của dụ ngôn là nếu vị thẩm phán bất lương đã không quan tâm gì đến bổn phận, không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng sợ ai, nhưng sau cùng phải xét xử cho bà hóa để khỏi bị quấy rầy nhiều lần. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh và Công Bình, chắc chắn Ngài sẽ nghe lời cầu xin thiết tha của con cái mình. Một câu hỏi người thời nay thường đặt ra đối với việc cầu nguyện là, cầu nguyện có ích gì không? Nếu hiểu cầu nguyện là xin ơn mà thôi, thì có thể nói cầu nguyện không cần thiết. Thiên Chúa không thay thế chúng ta trong những gì chúng ta phải làm vì bổn phận, và trong những gì chúng ta có thể làm được. Việc xin các ân huệ như sức khỏe, hạnh phúc, thành công, giàu có, không phải là mục đích và lý do hay nhân tố duy nhất của việc cầu nguyện. Nếu chỉ nhấn mạnh đến các khía cạnh như vậy mà thôi, thì không hiểu chút gì về cầu nguyện, và đánh giá việc cầu nguyện theo tư lợi và ích kỷ. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha, Ngài dành phần thứ nhất gồm lời cầu xin cho Thiên Chúa, nguyện cho danh Cha được hiển vinh, nước Chúa được lan rộng và thánh ý Ngài được tuân theo. Sang phần thứ hai dành cho chúng ta lời cầu xin có tính cách vật chất và tinh thần, như xin cơm bánh hàng ngày để nuôi thể xác và xin bánh lời Chúa và bánh thánh thể để nuôi linh hồn. Còn tất cả những lời cầu xin khác đều thuộc phạm vi thiêng liêng, như xin tha thứ, xin ơn trung thành trong các cơn thử thách và cám dỗ, nhất là trong giờ sau hết, và sau cùng là xin ơn chiến thắng sự dữ và tà thần. Cầu nguyện theo lời Chúa dạy không những có ích mà còn cần thiết nữa, bởi vì lời cầu nguyện như vậy là của nuôi linh hồn, bồi bổ đức tin và thánh hóa trần thế. Lời cầu nguyện đích thực là lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã thực hành và dạy lại cho mỗi người chúng ta. Lời cầu nguyện này phát xuất bởi đức tin sống động được bày tỏ ra bên ngoài bằng các việc lành, đồng thời nuôi sống đức tin bên trong. Tất cả đời sống đức tin của người Kitô phải là một việc cầu nguyện không ngừng. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, hãy cầu nguyện luôn, đừng bao giờ nhàm chán. Qua việc cầu nguyện liên lỉ này, chúng ta tiếp tục hiệp thông với nguồn mạch sự sống. Chính Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong các khó khăn, chán nản, cô đơn, thất vọng, miễn sao chúng ta cứ tin tưởng vững chắc vào Ngài. Lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con. Chúa luôn trung thành với lời Chúa hứa và luôn luôn nhận lời những ai cầu xin với lòng tin vững chắc. Xin hãy lắng nghe tiếng van xin của chúng con, nhất là trong cơn thử thách của cuộc đời trần thế này. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, chúng con xin thú thực rằng chúng con không biết cầu nguyện. Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện như Chúa đã dạy các môn đệ ngày xưa. Xin ban ơn Thánh Thần cho chúng con, để Ngài giúp chúng con và chỉ dạy chúng con biết cách phải cầu nguyện như thế nào cho hợp với Thánh ý Chúa. Amen.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn tình cầu.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Theo nguồn tin của hãng UKA, vào cuối tháng 9 vừa qua, một người công giáo tại địa phương và nhiều người khác ca ngợi một giáo dân đã trợ giúp tinh thần và vật chất cho cộng đồng dân tộc thiểu số và người Phong thuộc một vùng xa ở miền Trung Việt Nam trong vòng 30 năm qua. Đó là khoảng 200 người thiểu số Rackline cùng với các ân nhân, tu sĩ và khách mời ngoài công giáo đã tham dự thánh lễ tạ ơn hôm ngày 18 tháng 8. Thánh lễ tôn vinh công lao mà anh Phaolô Nguyễn Thạch Minh, 47 tuổi, một người công giáo dân tộc Kinh, đã làm cho người Rackley ở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đức cha phó Giuse Võ Đức Minh của giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ với 4 linh mục đồng tế tại giáo xứ Thánh Gia ở Nha Trang. Một số người Rackley ở Khánh Sơn, cách đó 100 cây số về phía Tây Nam, đã đến tham dự thánh lễ đặc biệt này. Anh Minh phát biểu rằng thánh lễ tạ ơn này là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân. Anh nói thêm, đây cũng là dịp kêu gọi mọi người chia sẻ cảm thông với anh chị em dân tộc thiểu số, những người sống trong nghèo khổ. Đức cha Minh thừa nhận anh em dân tộc chịu nhiều đau khổ, nên ngài hứa trong tương lai gần đây sẽ gửi các linh mục đến phục vụ họ. Ngài cho biết có khoảng 1.200 người dân tộc thiểu số gồm Ba Na, Chăm, Kho, Rackley và Si Tiên trong giáo phận, nhưng chỉ có 6% trong đó là người công giáo. Sau thánh lễ, Phaolô Mẫu Văn Tám thuộc dân tộc Rackley đã nói như sau: người dân tộc chúng tôi rất biết ơn Bu, là người mang Chúa đến cho chúng tôi. Họ gọi anh Minh là Bu, có nghĩa là bạn, theo phương ngữ của họ. Anh Phaolô Tám, năm nay 16 tuổi, kể rằng, Bu, tức là anh Minh, đã dạy họ các chữ cái để đọc sách thánh. Bu làm nhà, đào giếng và cho mì gói, gạo, cá khô và thuốc uống khi họ bệnh. Anh Tám được rửa tội vào năm 2000 đã kể tiếp như sau: khi thấy những người bệnh phong bị chảy máu, tanh hôi, ai cũng khiếp sợ, xa lánh. Nhưng Bu thì vui vẻ chăm sóc họ. Anh nói, hôm nay tôi xuống đây để cầu nguyện cho ông Bu ở mãi với chúng tôi. Còn anh Thành, năm nay 42 tuổi, chịu phép rửa năm 2000, đã cho biết anh Minh đã hướng dẫn anh theo đạo công giáo. Anh nói bây giờ anh biết Chúa thương dân tộc mình, vì thế họ không nên ăn cắp, chửi thề hay đánh nhau. Anh kể, trước đây các thầy cúng bắt anh cúng các thần heo, gà, rượu, vì thế anh không thể trả nổi các món nợ. Theo anh Phêrô Nguyễn Thế Hùng, 43 tuổi, một thành viên trong nhóm tình nguyện viên mang lương thực lên núi cho người dân tộc, thì anh Minh đã bắt đầu làm việc với người thiểu số Rackley địa phương vào năm 1977. Anh giúp họ làm rẫy, dạy chữ cho họ, dạy giáo lý cho họ và chỉ cho họ ăn thức ăn nấu chín và hợp vệ sinh. Anh nói thêm, anh Minh sống giữa những người dân tộc giống như họ và chăm sóc họ, cùng ăn những thức ăn mà họ ăn. Anh an ủi và chăm sóc vết thương của những người Phong bị dân làng bỏ rơi, trong khi chúng tôi sợ không dám đến gần họ. Chúng tôi quý anh ấy vì anh ấy không hề bắt buộc chúng tôi làm việc như anh ấy. Anh ấy phục vụ người khác một cách âm thầm, kiên nhẫn và đầy tình thương. Anh Phêrô Nguyễn Phú Sinh Linh cũng là một tình nguyện viên cho biết, Tôi nể phục anh Minh đã vượt qua được những khích bác của nhiều người và của cả giáo quyền nữa. Anh nói rằng nhiều người gọi anh Minh, anh chưa lập gia đình, là khùng điên, vì họ nghĩ anh chăm lo cho người dân tộc ít người nhiều hơn là cho gia đình của anh. Anh Linh, năm nay 21 tuổi, kể rằng, trong một chuyến đi vào năm 1990, các tình nguyện viên và anh Minh phải mất khoảng 3 ngày đi trên con đường sình lầy và đồi núi để mang lương thực và thuốc men đến các làng người thiểu số. Họ phải đi vào ban đêm vì sợ chính quyền. Anh giải thích, và anh Minh đã động viên và nói với họ rằng, người Phong và các anh em khác đang chờ chúng ta. Một tu sĩ từng cho anh Minh quần áo và thuốc men cho biết, ông đánh giá cao những việc làm của anh Minh cho người dân tộc. Ông thừa nhận không thể phục vụ người thiểu số nhiều như anh Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khẩn cầu Chúa ban cho điều gì? Có lẽ là cách cầu nguyện thông thường nhất của chúng ta. Chắc chắn không có vấn đề gì về lời cầu nguyện khẩn nài van xin. Thánh Phaolô nói với chúng ta, Thiên Chúa rất gần gũi, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ dâng lời khẩn cầu, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Thư Philippe chương 4 câu 5 đến câu 6. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, Thánh Phaolô đoan chắc với chúng ta, Thiên Chúa rất gần gũi. Ngài gần sát chúng ta như hơi thở, nếu chúng ta hướng về Ngài với lời cầu nguyện. Chính Thánh Tông Đồ đã dâng những lời cầu nguyện để van xin những ân huệ thiêng liêng cho các Kitô hữu hay cho những ai mà viễn tượng thiêng liêng của họ vẫn còn bị che mờ. Hoặc Ngài xin cho họ được lòng can đảm để loan truyền mầu nhiệm tin mừng. Nhưng chúng ta hãy lưu ý rằng, trong bất cứ lời cầu xin nào của Thánh Phaolô, chúng ta đều thấy trong đó lời cầu nguyện của Ngài chứa đầy lời tạ ơn. Chính Ngài đã dạy, hãy khẩn cầu với lòng tạ ơn, và chắc chắn kết quả sẽ đạt được là sự bình an của Chúa, còn lớn lao hơn những gì chúng ta có thể hiểu. Thánh Phaolô nói rằng, cho dù là vì lý do gì đi nữa, do lòng ta mong muốn hay lo âu, sợ hãi hay náo loạn, cũng đừng rút lại hoặc thay đổi điều mà ta khấn xin. Chúng ta hãy thay vào đó bằng sự bình an nhiệm màu của Thiên Chúa, nếu chúng ta cậy dựa vào Ngài. Làm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy bình an, tin tưởng, và để cho mọi sự việc xảy đến. Và lạ thay, khi chúng ta để cho sự việc xảy ra và để cho Thiên Chúa hành động, thì vấn đề sẽ từ nó được giải quyết một cách tốt đẹp hơn ta xin. Phạm trù cầu xin, tự bản chất của nó là khấn xin cùng Chúa. Tự cầu xin trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gặp gỡ, là yêu thích với một ai đó. Về sau, nó mới có nghĩa là một cuộc đàm đạo thân mật, rồi đến trước vua mà dâng lời cầu xin. Không phải chúng ta làm cả ba việc này khi chúng ta khẩn cầu hay sao? Sau hết, cầu nguyện là cách ta gặp gỡ Thiên Chúa liên tục từ giờ này sang giờ khác. Hành vi cầu nguyện cũng được diễn tả như một cuộc đàm đạo với Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta nhớ rằng cuộc đàm đạo đó là đối thoại, chứ không phải là độc thoại. Điều đó có nghĩa là vừa nghe vừa nói, và khi nghe, chúng ta loại bỏ mọi tiếng xì xào ra khỏi tâm trí chúng ta. Thử hỏi, khi cầu xin Chúa, chúng ta không ý thức mình đang ở trước nhan Chúa hay sao? Cầu xin là một hành vi khiêm tốn, trong đó chúng ta chấp nhận sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa, và nhìn nhận là chúng ta cần quyền năng của Ngài phù trợ chúng ta. Nếu chúng ta đến với Thiên Chúa bằng thái độ kính trọng Ngài là ai, và biết chúng ta là ai, là tạo vật của Ngài, và chúng ta hiểu rằng hệ quả của lời cầu xin là thuộc về Ngài. Khi chúng ta thật sự để cho sự việc xảy đến, và để cho quyền năng tối cao của Chúa ngự trị, chúng ta sẽ được bình an và thanh tịnh, và mọi việc sẽ nên tốt đẹp. Điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ngài, Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta hãy suy nghĩ thêm về điều này. Nơi sách Đệ Nhị Luật, chương 4 câu 16, chúng ta đọc thấy như sau. Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Quyết tâm của tôi ngày hôm nay sẽ là, tôi để cho Thiên Chúa hành động trong tôi. Tôi để cho Thiên Chúa hành động trong mọi sự. Amen.
Lạy Chúa, sau ngày họ con hỡi Chúa, những lúc buồn đau, những lúc quạnh nhương, chỉ có mình dấu chân con lẻ loi trên khắp Chúa ơi, lúc con cần thì Ngài sao lỡ xa con yêu hỡi biết cha yêu con nhiều, cha luôn sẽ không rời lìa xa con yêu. Khi nguy khốn dấu chân lẽ loi trên đường, là chính lúc cha bầu con bước trên đường.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.